Quý vị và các bạn thân mến, trong một trận đấu cờ quốc tế được xem là lịch sử cách đây vài năm, giữa nhà vô địch thế giới Garry Kasparov và máy điện tử có tên là Deep Blue, do hãng điện tử IBM sản xuất, người ta thấy lần đầu tiên nhà vô địch thế giới đã ôm đầu, tỏ vẻ như chịu thua. Và các nhà quan sát cho rằng, không bao lâu nữa, chiếc máy điện toán Deep Blue này sẽ đánh bại nhà vô địch thế giới một cách dễ dàng. Nếu không ai chơi cờ mà không suy nghĩ, và nếu máy điện toán Deep Blue đánh bại được nhà vô địch thế giới, thì phải chăng Deep Blue không những có trí khôn mà còn là một thiên tài nữa? Thật ra, Deep Blue vẫn mãi mãi là một cái máy không hơn không kém, một sản phẩm do con người làm ra. Deep Blue đã đánh bại nhà vô địch thế giới về cờ quốc tế. Nhưng ý nghĩa của chiến thắng ấy vẫn là chính con người mới là vô địch, làm nên máy móc. Điều này chỉ có nghĩa là tất cả mọi hoạt động mà chúng ta đã nghĩ rằng chỉ có trí não con người mới làm được, thì chính máy móc cũng có thể làm được. Dù vậy, chúng ta vẫn thấy rằng máy móc không hề có trí khôn. Chúng ta không thể làm toán mà không vận dụng trí khôn. Nhưng khi một chiếc máy tính làm toán, chúng ta không thể kết luận rằng nó có trí khôn. Điều chúng ta có thể kết luận là toán học có thể làm mà không cần trí khôn. Thắng một ván cờ dĩ nhiên là một tính toán khó gấp bội phần cộng trừ nhân chia. Nhưng suy nghĩ cho kỹ càng, thì ý nghĩ cho rằng chiếc máy điện toán Deep Blue có trí khôn quả là một điều phi lý. Làm sao một sự vật không muốn điều gì, không sợ điều gì, không vui hưởng điều gì, không cần điều gì và cũng chẳng quan tâm đến điều gì lại có trí khôn? Nó có thể thắng một ván cờ, nhưng không phải vì nó muốn thắng. Nó cũng chẳng sung sướng khi thắng hoặc buồn bã khi thua cuộc. Nó chẳng quan tâm đến việc đánh cờ hoặc bất cứ điều gì. Nó chơi cờ cũng giống như một chiếc máy tính thêm bớt một con số, bởi vì nó được thiết kế cho mục đích ấy. Deep Blue vẫn mãi mãi là một chiếc máy không hồn. Nó có thể đánh bại nhà vô địch Garry Kasparov, nhưng mãi mãi nó vẫn là một chiếc máy. Nó sẽ không làm được điều mà một đứa trẻ sơ sinh có thể làm mà không cần cố gắng, như nhận ra được gương mặt của người mẹ trong một căn phòng đông người. Nó sẽ không bao giờ nắm bắt được một tình thế đáng cười, hiểu được thế nào là khôi hài. Nó cũng chẳng bao giờ học được từ những sai lầm của nó để rút ra được một bài học về khôn ngoan. Và nhất là mãi mãi, nó cũng chẳng bao giờ biết thế nào là giận hờn, buồn tủi, khổ đau hay yêu thương. Máy móc sẽ tiếp tục làm cho cuộc sống con người dễ dàng hơn, lành mạnh hơn, phong phú hơn. Nhưng chỉ có con người mới biết thế nào là quan tâm. Quan tâm đến chính mình, quan tâm đến người khác, quan tâm đến Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, tác giả Thánh Vịnh thứ 8, khi chiêm ngưỡng muôn kỳ công của Chúa và so sánh với bản thân đã thốt lên: khi tôi ngước trông lên trời, ngón tay người đã làm ra, trăng sao vằn vặt người đã định chỗ, thì phàm nhân là gì để người nhớ đến, hay con người là gì để người phải bận tâm? So với thần linh, người không để cho thua mấy tí. Vinh dự huy hoàng là triều thiên người ban tặng. Người cho thống trị các kiệt tác tay người làm. Muôn sự người đã đặt cả dưới chân. Quả thật, con người không khỏi sợ hãi và run rẩy khi nhìn lại chỗ đứng của mình trong vũ trụ bao la bát ngát này. So sánh với chính những máy móc do tay mình làm ra, con người lại càng thấy mình bất lực, yếu hèn biết chừng nào. Dù vậy, chỉ có con người mới là tạo vật duy nhất trong vũ trụ được Thiên Chúa tạo dựng cho chính mình. Chỉ có con người là tạo vật duy nhất được Thiên Chúa tạo dựng theo và giống hình ảnh của Ngài. Đây là mặc khải khủng khiếp nhất về con người. Đây cũng chính là nền tảng của phẩm giá con người. Nghèo hèn đến đâu, đần độn đến đâu, bất lực đến đâu, nhỏ bé đến đâu. Mỗi một người sinh ra trong cõi đời này cũng đều có một giá trị độc nhất vô nhị, bất khả xâm phạm, bất khả di nhượng. Phẩm giá ấy cao trọng đến độ xúc phạm đến con người là xúc phạm đến chính Thiên Chúa. Và ngược lại, chối bỏ Thiên Chúa cũng dẫn đến chối bỏ con người. Quan hệ giữa người với người và cuộc sống xã hội chỉ có thể hài hòa và tốt đẹp khi nào phẩm giá ấy được tôn trọng. Lạy Chúa, mỗi ngày, chúng con đồng hành, cộng tác, chia sẻ và gặp gỡ với không biết bao nhiêu người. Cuộc sống của mỗi người chúng con chỉ có thể triển nở trong tình liên đới. Xin Chúa ban cho chúng con đôi mắt luôn được tinh tường và bén nhạy, để chúng con luôn nhận ra hình ảnh của Chúa trong mỗi người, và biết tôn trọng và yêu thương mỗi người bằng chính tình yêu của Chúa.
Thank you.